chẳng dễ đâu Chúa ơi. Con đường lên đồi Gôn-gô-tha chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, lúc sáng, còn chỗ ngồi không? Còn chỗ thì ngồi luôn trên này một tí, tội nghiệp có đứng chết sao chịu nổi. Ngồi luôn trên này đi, ngồi luôn lên. Chị nào nó ngồi luôn trên này đi, bé ngồi lên trên này con. Không ngồi vào đây nè, ngồi luôn vào đây. Ngồi góc này nè, góc này thôi. Để cho mấy chị ngồi xuống chứ đứng phải chịu gì nổi, sát vào góc. Này có chỗ ngồi không? Được rồi, tốt rồi. Chị ngồi sát được chỗ cái cột này là cho nó khỏi che người khác rồi. Đó, ngồi lui lên, bé, ngồi sát vào đó con. Hai bé ngồi vào đó. Đỡ bà té. Đỡ bà lên. Sao vào? Thưa anh chị em, buổi sáng hôm nay thì tôi nhận được nhiều điện thoại. Nhưng mà tôi nói lại với anh chị em lần nữa là sáng thứ năm tôi không có nghe điện thoại. Lý do là tôi phải dành nguyên buổi sáng để tôi nói chuyện với Chúa. Trước khi nói chuyện với anh chị em thì tôi phải nghe Chúa nói với tôi cái gì. Rồi tôi mới nói lại anh chị em điều mà Chúa nói với tôi. Ta không thể cho cái mà mình không có được. Ta có tiền thì ta cho, ta có cơm thì ta cho, ta có gạo thì ta cho, ta có cái gì thì ta cho, cái đó. Vì em thấy rõ khi mà một người lúc nào họ cũng cười thì biết rằng lòng họ vui thì họ mới cười. Cho nên người ta có cái gì người ta cho cái đó. Còn người mà mới gặp thì mặt đã nhăn nhăn nhó nhó, thì trong lòng họ có nhăn nhăn thì họ cho mình nhó nhó. Họ đang, lòng họ đang cau cau thì mình gặp họ cho mình có, gọi là cau có. Việt Nam mình hay lắm ạ. Lòng họ đang vui thì họ gặp mình họ cho mình nụ cười. Thế gọi là vui cười. Thế bạn thấy không ạ? Đó, thế thì buổi sáng thứ năm tôi dành thời giờ để tôi nói chuyện với Chúa mà thôi. Xin lỗi anh chị em đừng có gọi điện thoại. Tôi không có bắt, không phải là vì tôi không muốn, nhưng mà không thể được, vì phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và con người. Thì việc Thiên Chúa tôi phải lựa chọn trước. Nếu mà không lắng nghe Chúa nói thì tôi không biết nói với anh chị em cái gì cả. Nếu mà tôi không có cảm nghiệm được rằng lòng Chúa đang xót thương tôi thì không thể tôi nói rằng Chúa xót thương anh chị em được. Cho nên thông cảm, sáng thứ năm đừng gọi điện thoại. Cần thì anh chị em cứ nhắn tin, rồi tôi đọc tin nhắn, tôi cầu nguyện cho anh chị em nha. Thì sau giờ nói chuyện với Chúa rồi thì tôi thấy trời bắt đầu mây đen kéo đến và cơn mưa lớn. Tôi đứng trong nhà nói với Chúa, lạy Chúa, với cả 10.000 con người chiều hôm nay mà Chúa đổ mưa vào lúc mà người ta bắt đầu lên đường thì sao đây Chúa ơi? Lạy Chúa, cả năm nay biết bao nhiêu lần những cơn mưa mà không đổ xuống trên cộng đoàn chúng con, vì Chúa biết rằng chúng con yếu đuối, Chúa biết rằng chúng con có thể lỡ cuộc hẹn với Chúa. Cho nên Chúa nhiều lần tôi chứng được đó là mưa ở đâu chứ không mưa ở đây. Đó là ở đây nắng, ở chỗ khác mưa. Mấy người hallelujah, tạ ơn Chúa. Không phải là vì mình đạo đức hơn nơi khác, nhưng mà vì Chúa biết rằng lòng tin của ta còn yếu, cho nên Chúa phải nâng đỡ lòng tin yếu đuối đó của chúng ta, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho chúng ta để ta đến được với Chúa. Như Thánh Phaolô nói, khi còn bé thì tôi cho uống sữa, lớn lên tí nữa thì cho ăn cháo, rồi tí nữa mới cho ăn cơm, rồi cuối cùng mà có răng cứng thì cho ăn xương, gặm xương, cơm sườn á. Thì lòng tin của chúng ta cũng vậy. Chúa đấng nhiều lòng thương xót, Chúa biết rằng anh chị em mình yếu đuối thì Chúa nâng đỡ dần dần dẫn con từng bước một thôi. Cho nên người nào mà bảo rằng thứ cha hôm nay đùng một cái con được ơn là con bỏ rượu liền, bỏ được ngày mai lại uống tiếp không ăn thua đâu. Thứ cha đùng một cái là ngày nào con lần chuỗi mân côi, thôi từ từ mười kinh cho nó chắc cái đã. Cứ từ từ mà tiến, chậm mà chắc. Cho nên hôm nay Chúa thấy rằng lòng tin của anh chị em mình thử coi thế nào. Một cơn mưa lớn, và khi mà tôi đội mưa đi thì trời tầm tã và nửa bánh xe ngập nước. Tôi thấy xúc động vô cùng vì thấy bà con vẫn cứ lúc ngóp lóp ngóp đợi mưa mà đi. Khi tôi đến cổng thì anh em đã ngồi đầy hết sân ở ngoài luôn rồi. Và các em áo xanh đứng đón bà con thì đứa nào đứa đó ướt hết đội mưa mà làm công việc của mình. Tôi thấy rằng dường như những giọt nước mắt từ trời đang nhỏ xuống, tôi gọi là giọt lệ từ trời cao. Giọt lệ của đấng nhiều lòng thương xót khi mà biết được rằng mưa thế này mà nó vẫn đến. Giọt lệ của đấng nhiều lòng thương xót khi mà biết rằng có những người phải đi từ 4-5 giờ sáng mới đến được đến đây. Giọt lệ từ trời cao khi mà biết rằng những em từ tỉnh thành xa xôi, cơm nắm muối mè đến đây, ngồi túm năm túm ba ăn với nhau, chia sẻ đồng quà cái bánh dễ thương vô cùng. Tôi đến thấy chỗ này, ví dụ 4-5 anh thanh niên đang ngồi, chưa tới giờ ngồi hút thuốc, ngồi mở cuốn sách ra đọc, dễ thương lắm. Chỗ kia mấy bà đang tóm tém miếng xôi uống ly nước, dễ thương lắm. Những hình ảnh đó như là một gia đình lòng thương xót. Mà hôm nay anh chị em thấy cái bìa có 5 cái chữ mà tôi thấy 3 năm nay nổi bật lên được cái điểm đó. Đó là chúng ta không phải là một cái cộng đoàn. Cộng đoàn đôi khi là những người xa lạ đến đây góp gạo ăn cơm chung, chưa có tình, chưa có nghĩa. Nhưng mà đậm hơn nữa, sâu hơn nữa, đó là gia đình lòng thương xót. Chúng ta là một nhà với nhau, chúng ta là anh em với nhau trong một nhà, mà cái nhà đó được mang tên không phải là Prudential, không phải là Pierberg, không phải là đảo Kim Cương, không phải là Hồng Lâu Mộng, nhưng mà cái nhà đó mang tên là lòng thương xót. Và đó là điều mà anh chị em nghe trong bài đọc 1. Lời Chúa nói rất rõ. Đọc lại cho anh chị em nghe lời Chúa trong bài đọc 1. Quả thế thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do, có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Trong gia đình lòng thương xót thì người ta lấy cái gì để người ta phục vụ lẫn nhau? Đó là lấy đức mến, đó là lấy tình yêu, đó là lấy tình thương, đó là lấy niềm vui, đó là biểu lộ của đức mến. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau thì hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Trong gia đình ta thấy ông bố mới đau nằm xuống, anh em lúc mà bố còn khỏe, còn vui vẻ, lúc bố đau nằm xuống thì anh em bắt đầu cấu xé, mới đầu là cấu thôi, vì biết rằng cái tài sản nó còn nằm ở đâu đó, vì biết rằng cái di chúc còn nằm đâu đó, mà không thấy được cái tên mình ở trong cái tờ di chúc đó, thì thay vì cấu xé lẫn nhau, lời Chúa hôm nay bảo là anh em cắn xé lẫn nhau. Mà khi anh em cắn xé lẫn nhau thì coi chừng anh em đang tự tiêu diệt đấy. Anh em mình đến đây 3 năm trời, mỗi người đều cảm nghiệm thấy cái điều đó, là cộng đoàn mình là một gia đình lòng thương xót. Khi mà ta đến với nhau, gặp nhau thì tay bắt, quay sang tay bắt, quay sang người bên phải coi, tay bắt, quay người bên trái, tay bắt, quay người đằng sau, tay bắt, đến người phía trước, tay bắt. Bà này tay chẳng bắt, mặt chẳng mừng, cứ vậy, giống như linh hồn tượng đá này. Thì thưa anh chị em, nếu nguyên cái điều đó mà anh chị em mình đến đây cảm nghiệm được, đã là một cái chứng hùng hồn nhất cho những người mới đến đây, hoặc là cho những anh chị em tôn giáo bạn, hoặc những anh chị em Việt kiều về thăm quê hương. Khi mà họ đến đây, họ cảm nghiệm được rằng đến đây không còn ai là người xa lạ. Họ cảm nghiệm đến đây được rằng chúng ta dùng đức mến mà đối xử với nhau. Có nơi nào mà anh chị em đến và người ta tặng trong cuốn sách hàng tháng như vậy đâu? 20.000 cuốn sách, anh chị em tưởng tượng, bây giờ nó lên tới 5.000 đồng một cuốn rồi. Cái gì nó cũng lên mà, than nó cũng lên, gạo nó cũng, nước mắm cũng, xăng cũng, mỗi lương là nó không, lương nó không lên. Nhưng mà điều quan trọng là cái gì không lên thì không sao, nhưng mà lòng đạo đức, lòng mến của chúng ta càng ngày càng phải lên. Vì thế mà giá cả tiền bạc không thành vấn đề. Chúa vẫn nuôi được mà, Chúa vẫn lo được mà. 20.000 cuốn sách vẫn gửi tặng được đến anh chị em ở đây, đến những người vùng sâu vùng xa được mà, không lo. Cái chuyện quan trọng là ta có tình, có lòng mến. Khi có tình khi có lòng mến rồi thì mọi việc đều có thể vượt qua được. Còn nếu không có tình, không có lòng mến thì cho dù một cách người ta cũng tính toán với nhau, cho dù một xu người ta cũng chẳng nhịn nhau, cho dù một lời nói người ta cũng sẵn sàng đốt chát lại với nhau. Vì thế thưa anh chị em, tôi thấy có những người bước vào đây và tự mình thấy bị cô lập, tự mình thấy bị văng ra khỏi quỹ đạo tình yêu, vì họ muốn lợi cho họ, vì họ muốn được quyền, họ muốn được danh, muốn được lợi. Cuối cùng ba cái đó cộng đoàn không đáp ứng cho họ thì tự họ cảm thấy rằng nơi đây không có chỗ đứng cho mình, thôi đi chỗ khác chơi mà thôi. Đến đây mà tìm tiền à, đến đây mà tìm quyền à, đến đây mà tìm lợi à. Xin lỗi, ba món đó gia đình lòng thương xót chúng tôi không có, mời đi chỗ khác. Ở đây chúng tôi chỉ có lòng tin, lòng cậy và lòng mến, ba món đặc sản của gia đình lòng thương xót. Ai đến chúng tôi sẵn sàng cho không biếu không. Thế thôi. Và đó là điều mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay càng rõ hơn cả. Khi Đức Giêsu tiến về Jerusalem là ngày tư, do ngày tiến về Jerusalem, tiến về Jerusalem để lên làm vua à? Có không? Tiến về Jerusalem để được danh à? Có không? Không. Tiến về Jerusalem để được lợi à? Không. Danh không có, lợi không có, quyền không có. Thế thì ngài tiến về Jerusalem để làm gì? Chết. Để tình nguyện đi chịu chết thay cho loài người ta. Và trên cái con đường hiến thân dâng mình để mà chịu chết đó, đi qua cái làng Samaria, nó khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Mình đã đi chết cho nó, mình đã yêu thương nó như vậy mà nó lại ngoảnh mặt làm ngơ, mà nó lại thờ ơ lãnh đạm, mà nó không thèm mở miệng tiếp đón mình gì cả. Đức Giêsu chưa nói gì, nhân vật chính bị sỉ nhục chưa nói gì, nhưng mà hai ông môn đệ là ông con của Sấm Sét đó, là ông Giacôbê và ông Gioan, được gọi là hai tên nó là trương phi nóng như lửa, gọi là con của Sấm Sét. Thấy như vậy thì điên lên và nói với Đức Giêsu rằng: thầy coi này, cái làng này nó không tiếp đón thầy này, nó coi thường thầy này, nó không đón nhận lòng thương xót của thầy này, thầy hãy để cho con sai lửa bởi trời đến thiêu rụi sạch cái làng này đi. Nghe đã không? Đã không? Đã chứ. Gặp mình nói được không? Được. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Được không? Nhịn nó rồi, ta sẽ đang lên đi đường chịu chết cho nó rồi, thì ghé qua đó ít ra nó cũng phải bảo: thôi tội nghiệp thầy quá, thầy chết cho chúng con, chúng con cảm ơn thầy quá, thôi chúng con thương thầy quá. Thì nó phải biết điều chứ. Nó không biết điều gì cả, không đón tiếp gì cả. Chỉ còn một cách duy nhất là cho nó thấy quan tài nó mới đổ lệ. Phêrô, Gioan, Giacôbê, đó là tâm thức của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Đúng không ạ? Thưa cha, con mẹ này đi lễ nó toàn là dành chỗ không cha, cha phải nói cho nó biết mặt thì cha. Có người nhắn tin: thưa cha, có một ông kia ông ấy lừa gạt thế này thế khác, mai cha lên nhà thờ cha giảng đi cho ông ấy biết mặt cha. Ta thấy không? Có rất nhiều lần rồi có em khác bảo: thưa cha, đêm hôm qua con cầu nguyện suốt đêm. Trời, tốt quá mà giữ trẻ mà nó 18 hay 10 mà nó cầu nguyện suốt đêm. Bảo con cầu nguyện xin ơn gì mà con cầu nguyện suốt đêm như thế. Bảo thưa cha, con cầu nguyện cho trời mưa. Bảo tốt quá con, mấy cái nơi khác đang là hạn hán, con cầu nguyện suốt đêm cho trời mưa, vậy là tốt quá con. Con cầu nguyện cho ở Cam Ranh hay là Phan Rang hay là Huế. Bảo không, con cầu nguyện cho Sài Gòn trời mưa. Bảo sao con lại cầu nguyện cho Sài Gòn trời mưa ngày mai? Tại đứa bạn của con ngày mai nó cưới mà nó không mời con cầu mưa cho nó chết. Rồi khách nó không có ai đến ăn cưới là nó sạch tiệm, nó lỗ trỏng rộng lên. thì ta thấy rằng có rất nhiều lần ta không chịu được, ta điên lên, ta nổi nóng lên, ta nổi cáu lên, vì dường như là Chúa nhu nhược quá, dường như là ta vẫn bảo là ông trời không có mắt, đúng không? Ta vẫn bảo rằng sao trời bất công quá, đúng không? Khi mà ta thấy rằng những người lành thì cứ thiệt thòi, thật thà thì thua thiệt. Trong khi đó, những người mà gian lươn lẹo lại lên lương, lạ lùng quá, ta chịu không nổi. Ta thấy rằng thật thà thì ăn cháo, cái thằng láo nhau nó lại ăn cơm, mà cái đứa lôm côm thì nó ăn hủ tiếu. Ta chịu không có được. Ta bảo rằng Chúa ơi, sao Chúa không có sòng phẳng gì cả. Thằng nào làm gian làm ác thì Chúa phải cho nó thiệt thòi chứ. Đứa nào mà nó tham nhũng thì Chúa cho nó méo hết miệng đi. Coi chừng vừa mới cầu xin xong ai méo trước. Cầu xong mình méo trước, vì đời mình đã nhiều lần tham nhũng rồi. Chú cầu nguyện cho đứa nào mà nó mà cứ hay móc túi, hay là đăng, hay là chấm mút, hay là thêm bớt gì có, cho tay nó quẹo hết đi. Cầu xong cái tay mình, vì nhiều lần bàn tay mình đã nhúng chàm, nhiều lần bàn tay mình đã làm điều xấu. Cho nên trước tiên, trước một cái sự dữ như vậy, thì ta phải thấy rằng Chúa thương xót mình lắm. Khi Teresa Hải Đồng Giêsu thấy có một người chị em làm cái điều lầm lỗi trong cộng đoàn của mình, những chị em khác khó chịu lắm, nói là phải mách bề trên để bề trên sửa chị này cho chị biết, chứ để chị làm bậy là bạn. Teresa nói rằng mình phải tạ ơn Chúa khi thấy một người chị em làm một cái điều gì sai quấy, vì biết rằng nếu mà không có ơn của Chúa thì mình còn làm sai quấy gấp cả trăm lần, chứ không phải chỉ như vậy đâu. Mà mới thấy người ta sai có một lần, mình đã muốn Chúa trừng phạt họ rồi. Trong khi mình sai 100 lần thì không hề thấy. Mà lỡ có bị những cái điều gì không may, không hay xảy ra cho ta, thì ta không bao giờ ta đấm ngực mình mà nói rằng lạy Chúa đó là lỗi tại con, lạy Chúa đó là Chúa còn thương con, cho nên mới cho con gãy một chân chứ không là gãy hai chân rồi. Ta không bao giờ ta cầu nguyện, ta tạ ơn Chúa như vậy. Nhưng mà ta lại than thân trách phận rằng lạy Chúa con đọc 10 kinh mà gãy một chân, thằng này nó không đọc kinh nào mà nó chẳng gãy chân nào cả. Nó ngồi chung xe với con mà sao nó không gãy chân mà con lại gãy. Rồi có khi ta lại tạ ơn Chúa, cha con xin khấn tạ ơn Chúa làm sao vậy? Hôm qua nó cháy nhà xóm con, rồi sao? May quá, nhà hàng xóm nó cháy, nhà con không cháy, thì con tạ ơn Chúa. Thế thì ta quên mất rằng cái niềm vui của ta mà bên nỗi đau của người khác, thì niềm vui đó chưa trọn vẹn, thưa anh chị em. Nếu mà những ai có máu mê bóng đá, ta nhìn thấy đội Nhật với đội gì? Uruguay. Ta thấy Uruguay và đội Nhật sau khi mà hòa, đội đá tới penalty, mỗi bên đá 5 trái, thì sau 5 trái đó Uruguay thắng cả 5. Nhật chỉ một lần sơ sót duy nhất là trái banh, thay vì nó vào trong nó lại đụng xà ngang, nó bắn ra ngoài. Và ta thấy cả đội Nhật nó quỳ xuống, nó khóc. Nhất là cái anh mà đá không đúng, nước mắt của anh ấy chảy ra. Người vui, kẻ buồn. Thì niềm vui của những người Uruguay nhảy tưng lên bên cạnh nỗi buồn của người Nhật. Ta nghe thấy dường như nó chưa trọn vẹn niềm vui. Phải thấy có cái gì xót xa ở trong đó chứ ạ. Đúng không thưa anh chị em? Dù rằng bóng đá chỉ là một trò chơi thôi, chỉ là một trò thể thao thôi, rồi ít ngày nữa nó cũng qua đi. Nhưng mà khi anh chị em coi bóng đá, ta thấy được cả một cái triết lý sống ở trong đó. Ta rút ra được cả cái gì đó cho cuộc sống đức tin của mình ở trong đó. Anh chị em có thấy Uruguay hoặc là những người Nam Mỹ, Argentina hoặc Brazil trước và sau khi ra sân họ làm dấu không? có thấy những người Nam Mỹ họ cúi xuống họ chấm đất xong họ làm dấu không? Thì mình thấy rằng ít ra những con người đó họ cũng dám tuyên xưng lòng tin của mình đấy chứ. Và cái ông Uruguay sau khi thắng được người Nhật, ông cũng khiêm tốn và ông nói: tạ ơn Chúa đã đói thương đến đội bóng của tôi. Đội Nhật họ cũng đá hay lắm, nhưng chúng tôi chỉ may mắn hơn mà thôi. Đấy, lòng mến mà đối xử với nhau là như vậy đấy thưa anh chị em. Lòng mến để đối xử với nhau, để biết rằng khi mà anh em mình có những lỗi lầm, có những sai sót, thì hãy lấy lòng mến mà đối xử với nhau, mà nâng đỡ nhau, thay vì ta vùi dập nhau. Mà tin mừng và lời Chúa ngày hôm nay nói rõ cho chúng ta thấy, Đức Giêsu quay lại mắng ra nha, chứ không phải là nói chuyện nhẹ nhàng đâu nha. Mắng Gioan và Giacôbê không biết rằng thần trí nào, ma quỷ nào suy dục ở trong đầu óc các ông mà suy nghĩ như vậy. Không, con người đến không phải là giết chết mà là để cứu sống. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Và anh chị em để ý, cái người huấn luyện viên thực sự là người có trái tim, là người khi mà cầu thủ của mình, học trò của mình có đá không vào, có đá sai, vẫn không một lời chê trách. Ông đó vẫn cúi xuống ôm hôn cái người cầu thủ đã đá hụt trái bóng đó và an ủi: không sao đâu con à, thua keo này ta bày keo khác, thất bại là mẹ thành công. Chúa cũng vẫn ôm chúng ta vào lòng, mỗi khi ta sai sót đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa cũng nói rằng: không sao đâu con à. Lòng thương xót của ta là đi tìm kiếm những gì hư mất để cứu chữa. Cho nên tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rõ là ngày con người đến không phải để giết chết mà là để cứu sống, không phải là tiêu diệt mà là cứu độ. Vậy thì anh chị em mình đến với lòng thương xót Chúa để nghiệm được rằng con người ta tội lỗi thế nào đi chăng nữa, thất vọng, thất bát, thất bại, thất tình, thất gì đi nữa, nhưng mà Chúa vẫn không hề bỏ con người. Cho đến tận cùng nỗi tuyệt vọng thì lời Chúa vẫn nói rằng sự khó ngày nào đủ cho ngày đó. Và Thánh Phêrô là người đã từng thất bại, đã từng tội lỗi, đã từng chối Thầy, đã từng bỏ Thầy. Ấy thế mà Phêrô được ánh mắt lòng thương xót của Chúa nhìn đến, Phêrô đã quay lại và trở thành người đầu của hội thánh. Anh chị em thấy không? Và Đức Giêsu nói với Phêrô rằng: khi anh yếu đuối như vậy, một khi anh quay trở lại, anh được cứu như vậy, thì hãy nghĩ đến những anh em yếu đuối mà cứu vớt, mà nâng đỡ. Khi anh làm đầu của giáo hội mà anh cảm nghiệm được rằng anh đã là người tội lỗi mà được Chúa yêu thương như vậy, thì anh làm đầu giáo hội cũng hãy đi tìm kiếm, cứu chữa những người anh em trong hội thánh hư mất mà đưa trở về. Với lòng thương xót của ta, đọc bài tin mừng xong, thấy sướng lắm anh chị em, thấy hạnh phúc, thấy vui mừng lắm, thấy bao nhiêu những giận hờn, những bực tức, những cau có, những khó chịu của ta, nó tan chảy ra như là sáp trước ngọn lửa yêu mến của Chúa. Như là hòn đá băng giá này đặt lên ngọn lửa hồng của tình yêu Chúa, nó tan ra. Trước khi tiếp tục thánh lễ, anh chị em hãy nhớ lại có ai đó trong cuộc đời của mình, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc con cái, hoặc bạn bè trong nhóm phục vụ của mình, trong cộng đoàn lòng thương xót của mình, trong đội quân áo xanh của mình, mà có lời nói xúc phạm đến mình, tổn thương đến mình, mà có hành động làm cho mình buồn lòng, nào giờ phút này đây, hãy nghĩ lại, nhớ lại Chúa xót thương cứu vớt mình, hãy nói lời: tôi tha thứ cho bạn, mẹ tha thứ cho con, bố tha thứ cho con, bạn không chấp bạn đâu, bạn tha cho bạn. Vì dù bạn có cố tình hay vô ý, một ý nghĩ, một lời nói, một hành động làm cho mình buồn. Hôm nay thứ năm đầu tháng, đón nhận lòng thương xót của Chúa trước Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi bước lên bàn thờ để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, mình tha thứ cho nhau nhé. Và khi lòng ta tha thứ cho nhau, Chúa chắc chắn ban muôn vàn ân huệ xuống cho ta. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, trong những ước nguyện những người không đến được với chúng ta. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận ước nguyện dâng trên bàn thờ đây, hiệp với của lễ là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót.